Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật. Nam Mô A Di Đà Phật là một thành viên, đặc biệt là Phật tử, một đoàn thể, một chương trình phát thanh Phật giáo của cộng đồng người Việt Úc Châu. Hương Từ Bi chúng con xin gửi lời chào trân trọng đến ban phát thanh Việt ngữ và thính giả của SBS. Hương Từ Bi cũng xin gửi lời chúc xuân đến quý vị. Chúc quý vị một năm mới vạn sự an lành, vạn điều như ý. Và bây giờ, cho con cung thỉnh Hòa Thượng Bảo Lạc điểm nhẹ một nét về ý nghĩa của mùa xuân.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý khán thính giả của đài SBS toàn Úc Châu. Tất cả chúng ta, nhất là người Việt, dù ở trong nước hay là ngoài nước, thì đối với ngày Tết rất là quan trọng. Cho dù bận rộn đến đâu thì cái ngày Tết cũng tươi mát lên, nó toát lên một cái không khí vui tươi và phấn khởi. Điều này làm cho từ người lớn cho tới trẻ nhỏ đều rất là tinh thần đối với người hiện còn tồn tại, cũng như là ông bà, cha mẹ quá cố trong nhiều đời, nhất là những bàn thờ đều được sơn phết trở lại, quét tước rất là trang trọng và tươm tất. Điều này nó lên cái đạo hiếu của con dân Lạc Hồng.
Nắng xuân buông khắp muôn nhà tươi đẹp, nắng xuân ấm áp êm dịu lòng người. Người an vui khi xuân đến, nắng xuân tỏa sắc hiền hòa.
Thưa quý vị, Thiết Loan tự nghĩ người Việt chúng ta nào chỉ ăn Tết vào ngày mùng 1, mà nhân ngày Tết chúng ta còn chúc nhau những điều tốt lành cho cả năm. Nên dẫu đã bước qua mùng 3 Tết, chúng con cũng xin cung thỉnh Thượng tọa Phước Tấn, Hòa thượng Bảo Lạc, Sư cô Huyền Đạo và Hòa thượng Quảng Ba gửi lời chúc xuân an lành đến quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Trước thềm năm mới, xin kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo bạn, quý vị lãnh đạo các hội đoàn, toàn thể người Việt, quý thân hào nhân sĩ, quý đồng hương, quý Phật tử, xin kính chúc quý vị một năm mới với nhiều tâm niệm an lành, phước thiện, được hanh thông và nhiều may mắn trong các công tác Phật sự và phúc lợi. Trong năm qua, chúng ta đã có nhiều nỗ lực để đưa mình và người hướng đến chân trời an lạc, hạnh phúc. Nhưng chúng ta cũng chứng kiến khá nhiều sự biến đổi làm thăng tiến cuộc sống, cũng như nhiều chao đảo làm nhân sinh luôn bất an và bị động. Cầu nguyện mọi người được an lành, biết trân quý sự hiện diện của nhau, làm phong phú cuộc sống đầy tình người, tình nhân loại và tình đồng hương. Một lần nữa, xin kính chúc mọi người luôn được an lành, hạnh phúc và tinh thần vững mạnh trong hạnh nguyện phụng sự tha nhân.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Huyền Đạo xin thân mến gửi lời chúc đầu xuân đến tất cả quý đồng hương Phật tử nghe đài.
Chúng tôi chúc cho quý vị có một đời sống thật là an lành và thịnh vượng, cố gắng trưởng dưỡng cho con em của mình có một cái hạt giống rất là thiện lành để cho tương lai của người Việt được phát triển và xứng đáng là người Việt không quay nguồn gốc của mình, và tất cả chúng ta đều thành tựu như ý nguyện.
Tại Úc, chúng ta đang tiếp tục nhẫn nại, kiên trì giữ gìn thương mến, bảo bọc lẫn nhau trong giữa các tự viện, các giáo hội và các đồng hương Phật tử khắp nơi trên nước Úc. Cầu mong quý vị luôn luôn tinh tấn ghi tên đi tu học ở những khóa an cư tháng 7 giữa năm và cuối tháng 12, để chúng ta tô bồi cái năng lực tâm linh, kiến thức Phật Pháp và niềm tin vào chân lý một cách tốt đẹp. Vì chúng ta luôn luôn có sự che chở của đức tin của chính mình, của chân lý của Phật Pháp và của sự gia trì của các vị giác ngộ. Cầu chúc toàn thể quý đồng hương cuộc sống an lạc, hạnh phúc, khỏe mạnh và thành tựu mọi chí nguyện trong cuộc sống xã hội, Riêng với quý Phật tử tại Úc và khắp nơi trên thế giới, cũng như ở quê nhà, chúng tôi cầu nguyện chúng ta sẽ luôn luôn gắn bó, luôn luôn kết nghĩa Phật Pháp, luôn luôn giữ gìn cái chí nguyện phát triển Phật Pháp trong lòng mình, trong gia đình mình, trong cộng đồng nhỏ bé xung quanh chúng ta, trong mỗi ngôi tự viện của chúng ta và toàn thể dân tộc chúng ta. Đó là niềm tin lớn vào dân tộc, đó là niềm tin an vui.
Nắng xuân khơi sắc qua làn ánh vàng, nắng xuân dài thoáng đạo điên luận đàng. Nào ai đi xa phương hướng, hãy nhìn thấy gió ánh vàng.
Hương từ bi chúng con cũng xin mời em Ngọc Hân, đoàn sinh của gia đình Phật tử Chánh Đạo, đại diện Phật tử Việt Nam hải ngoại, gửi lời chúc xuân ngắn đến quý vị.
Xin chúc quý đồng hương một năm mới Đinh Dậu có một bầu trời sức khỏe, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một diệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một sự nghiệp rạng ngời và một gia đình thịnh vượng. Xin chúc mọi gia đình được một năm mới an khang thịnh vượng và gặp nhiều may mắn. Dạ.
Quý thính giả thân mến, sẽ thật đầy đủ và ý nghĩa khi những ngày đầu năm, ngoài nhận được nhiều sự mong muốn tốt đẹp đến với quý vị từ các tôn đức tăng và ni, còn có những thông điệp xuân đầy lòng từ bi, hòa ái, thiền vị, trong sáng và trí tuệ, có phải không ? Chúng con xin cung thỉnh Sư Cô Huyền Đạo, Hòa Thượng Bảo Lạc và Hòa Thượng Quảng Ba gửi thông điệp ngắn đến chúng con và tất cả nhân mùa xuân Đinh Dậu.
Nhân cái mùa xuân sinh diệt, bởi vì sao nói là sinh diệt? Bởi vì ba ngày Tết rồi cũng trôi qua, rồi ba tháng mùa xuân rồi cũng sẽ nhường lại cho mùa hè. Thì đó là cái mùa xuân vô thường, mùa xuân sinh diệt, tượng trưng cho những cái niềm vui của thế gian thì nó cũng chỉ là tạm bợ. Nó có đến, có đi, nhưng mà nhân cái mùa xuân sinh diệt thì chúng ta cùng nhắc nhở nhau trở về tìm lại cái mùa xuân bất sinh bất diệt vốn có trong lòng mỗi người chúng ta. Như là vua Trần Nhân Tông của chúng ta đó, thì Ngài có cái bài thơ để nói lên cái ý nghĩa này. Thuở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng, chúa xuân nay bị ta khám phá, thiền bản bồ đoàn ngắm cánh hồng. Thì cái bài thơ này Huyền Đạo thấy rằng là tuy là nó chỉ có 4 câu thôi, nhưng mà nó cũng nói lên cái tâm trạng chung của mỗi người chúng ta. Khi mà chúng ta chưa biết đạo, chúng ta chưa biết tu tập, chưa biết quán chiếu về cái lý bát nhã, để thấy rằng vạn pháp nó là đến đi sinh diệt, nhưng mà trong cái đến đi sinh diệt đó là nó có một cái thể thường còn bất sinh bất diệt. Đối với vua Trần Nhân Tông thì khi mà Ngài khám phá ra được chúa xuân, Ngài diễn tả rằng là thiền bản bồ đoàn ngắm cánh hồng, tức là Ngài chỉ yên lặng ngồi trên bồ đoàn mà nhìn cái cánh hoa hồng nó rơi xuống, mà lòng Ngài vẫn cảm thấy an lành, tự tại, vẫn bình thản, không còn bị vui buồn, bị giấy động theo cái xuân sanh diệt, cái sự rộn ràng của cái mùa xuân thế gian nữa. Còn đối với thiền sư Đời Lý thì ngày trước chưa biết đạo, thì chưa tìm được cái niềm vui chân thật, thì dầu đôi giày giẫm nát đỉnh mây ngàn mà vẫn chẳng thấy cái mùa xuân ở đâu hết. Rồi một hôm bỗng trở về, ngửi được cái mùi hương ngát, thì bỗng nhận ra rằng xuân ở đầu cành đã chứa chan. Cái mùa xuân bất diệt là cái món quà mà Huyền Đạo muốn chia sẻ và gửi đến quý Phật tử. Mỗi người chúng ta đều có một cái niềm vui chân thật, bất sinh bất diệt, tượng trưng cho một mùa xuân vĩnh cửu trong lòng chúng ta. Nhân dịp xuân mới, chúng ta cố gắng loại bỏ hết những cái phiền não, những cái vui buồn, thương ghét, để chúng ta trở về lắng động tâm mình, tìm lại cái tâm an lành, tỉnh thức, để chúng ta tự thân cảm nhận được cái niềm vui nội tại và mang cái niềm hạnh phúc chân thật này chan rẽ cho những người xung quanh, giúp cho đời sống của chúng ta và tất cả những người thân của chúng ta được thật sự an vui và hạnh phúc. Dù cho xuân có đến hay xuân đi thì niềm vui này vẫn là niềm vui chân thật mà chúng ta có thể sống và trao tặng cho nhau.
Để có một đời sống thật là an lành và thịnh vượng. Muốn mà đạt được cái điều này thì chúng ta cũng phải thể hiện cái tấm lòng của mình, chứ không có thể là chúc mừng không mà đầy đủ được. Tại vì ở trong đạo có cái câu nói là có thực mới vượt được đạo. Thì thật vậy, chúng ta nếu mà không có chú tâm vào việc tu niệm, hay là không có đãi lập thân tâm của mình cho thanh tịnh, thì chắc chắn là những cái lời chúng ta chúc cũng chỉ là sáo ngữ mà thôi. Và cái hệ quả mà chúng ta muốn rằng mọi người đều được tốt đẹp, đều được hanh thông và vượt qua tất cả những cái chướng ngại hay là những cái trở duyên ở trong cuộc sống, thì mỗi một chúng ta là phải có một cái tâm niệm cho thật là tươi sáng, cho thật là thiện lành. Thì đó là một cái yếu tố rất là cần thiết để chúng ta có thể giữ vững được cái đạo tâm của mình, cũng như là cái thiện niệm của chúng ta. Không có cứ là chúng ta theo tôn giáo nào, nhưng mà mình có cái thiện niệm trong đó thì chắc chắn rằng cái nhân của mình tốt thì cái quả của chúng ta sẽ gặt được quả lành. Và đi vào trong cái cuộc sống này là luôn luôn là hài hòa, cũng như là tạo được cái sự bình an, không có những cái sự sóng gió hay là gây hấn tị hiềm với những người lân cận, cũng như là những cái chủng loại khác lò với chúng ta. Đó là điều mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị, nói chung là người Việt Nam chúng ta, hãy cố gắng nhiều hơn nữa để bớt đi tất cả những cái sự câu mâu khúc mắc và kỳ vọng ở con cháu của mình là phải làm một cái gì đó để mà phục trở lại những cái hận mà người khác đã gây cho mình. Và có nhiều khi là người ta còn nhắn gửi là đi tới kiếp lai sinh nào đó, thì cái điều này chúng tôi nghĩ là nó không có phải là cái điều thiện để cho chúng ta có thể đeo đuổi. Và như vậy thì làm cho cái mầm móng của con em của mình nó không có được thiện lương. Đó là cái điều mà chúng tôi mong mỏi như vậy. Cũng như ngày Tết mọi người rất là kiêng kỵ tất cả những cái không có được hay đẹp. Ra trong nhà chúng ta thấy những cái phong tục này rất là tốt. Nếu mà mọi người đều giữ vững được cái tâm trong sáng như vậy suốt quanh năm, thì chắc chắn là trong nhà là sóng yên gió lặng.
Chúng tôi chúc nguyện toàn thể quý đồng hương tại Úc của chúng ta có trên 400.000 và đặc biệt là 200.000 quý Phật tử cố gắng giữ gìn thiện tâm và văn hóa tốt đẹp, hiếu đễ, vị tha, nhân nghĩa trong đời sống hàng ngày để tích lũy những công đức tốt đẹp làm cho cuộc sống chúng ta hạnh phúc trong hiện tại và an lạc trong tương lai. Nhất định nhân quả không thể sai, và chúng ta có thể chờ đợi kiên nhẫn xây đắp nền nhân quả tốt đẹp. Một nền văn hóa tâm linh dựa theo lý nhân quả sẽ luôn luôn đem lại cho chúng ta niềm tin vững chắc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Từ Thị Di Lặc Tôn Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Ngọc Hân nè, nếu hỏi một điều mà Đạo Phật dạy hay cho em, mà em áp dụng được để giúp mình trong cuộc sống hàng ngày, đó sẽ là điều gì?
Dạ, thì em phải thú nhận là cái câu hỏi này của anh chị nó hơi khó, nhưng mà vì anh chị cho mình chia sẻ thì em cũng chia sẻ luôn. Là hồi đó lúc mà em mới bắt đầu sinh hoạt với gia đình Phật tử vào năm 2008, thì sinh hoạt mình chưa sinh hoạt được một năm thì mấy anh chị kêu đi quy y. Đi quy y giữ năm điều luật về quy y với Tam Bảo. Thì lúc đó mình cũng thấy mấy anh chị với lại cũng có người bạn ở trong gia đình Phật tử cũng đi quy y có cái pháp danh, thì mình thấy vui quá. Thì em cũng đi quy y luôn. Nhưng mà vì lúc đó còn tuổi trẻ, còn nhỏ, mình không có hiểu cái ý nghĩa của quy y là như thế nào. Nhưng mà vài năm sinh hoạt với mấy anh chị và hiểu được Phật Pháp nhiều hơn, thì em thấy bây giờ mình mới hiểu được quy y nó có ý nghĩa rất là sâu xa. Thường thường em làm một cái quyết định gì đó trong cuộc sống, giống như trong gia đình hay là ngoài về xã hội hay là trong việc làm, công ăn việc làm, thì em thường thường dựa cái quyết định của em vào cái quy y. Em thấy giống như em thường thường hỏi lòng mình là thấy làm cái quyết định này có đúng hay không, có sai với năm điều luật hay là có sai với tam bảo hay không. Nếu mà em cảm thấy nó đúng thì em cứ đi theo, còn nếu mà không đúng thì em bỏ cái quyết định đó và xây dựng cái quyết định khác. Thì ở đây em thấy là quy y tam bảo nó giống như một cái phương hướng mà Phật đã cho mình, giống như Phật cho mình dẫn đường chỉ lối cho mình đi. Thì em thấy cái sự đó là cái em thấy cái đó là cái gì mà em sẽ áp dụng trong cuộc sống.
Cảm ơn em. Thưa quý vị, một lần nữa xin thay mặt anh chị em của chương trình gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Mọi chi tiết liên lạc, quý vị có thể gửi thư qua địa chỉ Hương Từ Bi 123@gmail.com. Hương Từ Bi 123@gmail.com hay gọi số 0451-094-977. 0451-094-977.